Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, Nam An xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Một lần nữa rất là vui được trở lại chương trình. Nam An xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đây.
Và thưa quý vị, trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã nghe Hiền Lương kể một câu chuyện có là như chuyện tình rất là đẹp và rất là thương tâm. Và trong cái chương trình hôm nay đó thì Nam Anh cũng có nhiều vị thính giả khi mà nghe cái chương trình này có những cái thắc mắc về cái vấn đề mà những người lớn tuổi đó, thưa Hiền Lương, thì có nên ở chung với con hay không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cái vấn đề mà mình nói là con cái có thể ở chung với cha mẹ, thì em nghĩ theo như hồi xưa thì mình thường thường ở còn nhỏ, lúc em còn nhỏ thì em thấy cái phong tục tập quán của cái người Việt Nam của mình ở quê nhà thì khác. Còn bây giờ thì em thấy khác, tại vì cái cuộc sống bên này không giống như ở bên Việt Nam là nhà cửa mình có thể ở mà thoải mái hoặc là không phải lo những cái gì. Nhưng mà bên này thì đòi hỏi phải là trả những cái bill nhà, những cái chi phí, tất cả mọi thứ nó cũng rất là khó khăn. Cho nên đôi khi có những trường hợp là ba mẹ có phải có bắt buộc phải ở chung với con cái, hoặc là có những cái vấn đề mà là con cái có những cái khó khăn phải ở chung với ba mẹ. Thì em thấy như có trường hợp ở tại bên Mỹ mình rất là nhiều.
Dạ vâng. Như vậy khi mà cái cuộc mà ở chung với nhau á, thì nó có giống như Việt Nam thì thông thường là cha mẹ, con cái, ông bà nhiều khi dưới một cái mái nhà. Và dưới một cái nhà thì nó cũng theo tuần tự, nghĩa là mình có phải là sợ ông nội bà nội, sợ ông ngoại bà ngoại, rồi đến khi mà mình có con có cháu thì đâu cũng là phép tắc, đâu ra đó là mình đề huề với nhau, không có cái gì mà trục trặc mà nói về cái vấn đề mà khó khăn giữa cha mẹ con cái hoặc là cháu với bà. Thì không hiểu, như hồi nãy Hiền Lương nói, ở bên Hoa Kỳ này sống cái đời sống nó khác, rồi những cái người đi làm, những con chẳng hạn đi làm phải lo tiền bill đủ thứ, rồi khi mà rước cha mẹ về á thì cái kêu là cái văn hóa giữa Việt Nam với ở bên đây nó đều khác nhau. Nhiều khi sáng dậy, nhiều bác sáng dậy nói nó mở tủ ra, nó lấy cục nước đá để đó rồi nó đi. Dạ, tức là những cái đồ đông lạnh nó bỏ vô tủ đá, rồi cái liền cục nước đá, rồi xong rồi nó đi, chiều mới về. Về xong rồi thành đến cái người mẹ hoặc là người cha nó cảm thấy rất là cô đơn, nhiều khi không có nói chuyện được với con. Đó là con. Mà nếu mà có người con đó là có cái người con dâu nữa thì nó lại khác nữa. Nó lại nhiều lúc đó, nếu mà hợp với con dâu thì không sao, nhưng không hợp với con dâu, nhiều khi nhìn người con dâu họ nhìn mình một cách khác, làm cho những người cha mẹ nó cảm thấy rất là tủi. Không biết là Hiền Lương nói như thế nào trong cái hoàn cảnh như vậy?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, về nói về cái vấn đề mà làm một người con hoặc làm một người cha và người mẹ để cho mình làm tròn cái bổn phận và cái trách nhiệm như thế nào cho đúng mới là sai. Em nói thật với chị á, rất là sâu thẳm và rất là bao la. Cái điều đó không ai dám mà bình luận được là tôi phải thế này, tôi phải thế kia, không thể nào được. Nó tùy theo cái vấn đề, tùy theo cuộc sống và tùy theo cái hoàn cảnh để mà mình xử lý như thế nào. Cho nên em cũng có một cái câu chuyện rất là nhỏ, cũng kể theo một cái góc độ cá nhìn của cuộc sống hàng ngày của một chúng ta đang sống ở một cái xã hội văn minh, nhất là nước Mỹ. Thì em thấy có một cái trường hợp như thế này, sau khi em kể rồi thì chị sẽ nhìn nhận là có nên hay là không nên. Thì có hai vợ chồng đó sống với nhau rất là hạnh phúc, từ Việt Nam là sang Mỹ được con cái bảo lãnh. Thì khi sang rồi theo cái chính phủ thì cho cái nhà giống như nhà housing, nhà già. Yeah. Thì hai người ở đó khi mà bảo lãnh thì có thời gian ở chung. Thì sau này anh em mỗi người ra dọn ra riêng, cái thời gian có quả trên thời gian được chính phủ trợ cấp thì hai ông bà già mới ra ở đó. Thì khi mà ở đó rồi thì rất là hạnh phúc, vui vẻ. Lâu lâu con cháu tới rồi cũng thăm hỏi như bình thường, vẫn là có một cuộc sống rất là êm đẹp. Có một lúc cái người vợ qua đời, cái người ba còn sống lại. Khi mà qua đời rồi như vậy thì vẫn để cái người cha ở một mình ở housing. Thì ông ta rất là buồn. Mỗi buổi chiều thường thường ông hay đi ra những cái park đó để ngồi công viên ngồi chơi, cũng vậy thôi, cũng chờ đợi cái ngày cuối tuần con cháu mới tới. Thì cái chờ đợi con cháu mỗi ngày nó thưa dần, nó không còn như hồi xưa có ba có mẹ. Tại vì thực sự mà nói là cái công việc của mỗi gia đình nhỏ riêng, mình cũng rất là bề bộn, cũng là lo cho con cái học hành rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái nỗi buồn của một cái người cha khi mà cái người vợ đã ra đi là một cái điều rất là hụt hẳn trong cái cuộc đời, và chỉ còn dựa dẫm vào những cái tình cảm mà con cái đến thăm mỗi cuối tuần. Nhưng mà ngày tháng thì ông rất là buồn bã. Hôm thì ông mới đi ra ngoài cái bạc chơi thì gặp một cái cô đó. Cô đó có giữ babysit. Thì cũng dắt hai đứa con nít ra ở cái chỗ nào để chơi. Thì ông mới gặp cô này thì hai người thành là một người bạn. Thì mỗi ngày ông có thêm cái niềm vui là ngày nào ông cũng đi ra đó rồi gặp cái cô giữ babysit như vậy. Thì ông trở nên vui vẻ, không có còn buồn bã như hồi xưa. Thậm chí nhiều khi ông cảm thấy là ông có sức sống thêm nữa. Rồi ông nấu đồ ăn, đồ đem đó, cho cô này, chiên chả giò chả đồ đem cho cô này. Hoặc là con cái mang những cái thức ăn gì ngon, ông để dành lại, ông đem qua cho cái cô này. Thì cái cô này cũng lớn tuổi, cô cũng đi dự babysit vậy đó. Nhưng mà tội là cứ weekend là cô này cô về, cô không ở đó. Thì những cái ngày đó thì con cháu ông tới, thì đó là cái niềm vui của ông. Nhưng mà rồi một ngày nào đó, gia đình của nhỏ của con, của cái người này tới thăm, thì thấy ông lăng hăng lo làm cái này cái kia, rồi bao nhiêu đồ đoàn đồ ăn thì là đem đi cho cái cô đó. Thì đứa con mới nói rằng là ủa tại sao mà đem những cái đồ ăn ngon cho ba không ăn mà đem cho người khác ăn. Sau đó đứa con rất là ích kỷ, cấm đoán không cho người cha gặp cái người phụ nữ đó. Cứ nói là cái người phụ nữ này là chắc là dụ dỗ ba mình, hoặc là ba mình đang buồn, cả những cái suy nghĩ rất là tiêu cực, nó không có em cũng hiểu như thế nào, nhưng mà đại khái là ngăn cấm. Sau đó rồi tới nội cái người phụ nữ đó là không được dụ dỗ ba là này kia nọ, là ngăn cách cái hai người gặp nhau như vậy như vậy. Thì cái người phụ nữ đó cũng từ ái họ buông, thì họ rời xa. Rồi sau đó cái người đó họ không có gặp nữa, và họ đi chỗ khác làm hay là như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà cái cuối cùng ông trở về là căn nhà, một cái nỗi buồn và một nỗi cô đơn thật là tội. Ông trở nên là mỗi ngày là ông bình luôn, giống như một cái căn bình trầm cảm, và một bốn cái bức tường là một cái địa ngục của ông. Thì sau cái thời gian mộng bình như vậy á, thì không có ai chăm sóc được nhiều, con cả không thể chạy tới chạy lui được, hoặc đến bệnh viện á, thì cũng rất là khó. Theo cái đụng của cái trợ cấp của chính phủ thì đòi hỏi cái người bệnh phải như thế nào mới nằm ở trong đó. Sau rồi cuối cùng mới quyết định là đưa ông già về nhà ở người cậu con trai. Thì khi đưa cái người cha về cậu con trai ở thì cho ông một cái phòng. Ông ở riêng biệt thì cũng ăn uống sinh hoạt trong nhà, thì nấu ăn xong rồi cứ để cho mắng thôi bình thường. Nhưng mà có một bữa cũng tội nghiệp. Thường thường quý vị biết không, cái người lớn tuổi là hay đi tiêu đi tiểu ban đêm, hoặc là nhiều lần. Thì mỗi lần đi như vậy là cánh cửa mở ra mở vào, nó có những cái tiếng đồng kêu. Thì những em nhỏ mà buổi sáng và dậy sớm để đi học, hoặc là cái công việc hàng ngày, mỗi ngày ở trong gia đình thì cũng phải là ngủ nghỉ, rồi sáng ngày mai sớm phải lo cái công việc nữa. Thì đó là những cái mà tiếng đồng làm cho cái sinh hoạt của gia đình là bị xáo trộn, nó làm cho không có còn êm ả như hồi xưa. Rồi chưa tỉnh tới là cái tiếng ho, hoặc là những cái khuya rồi thì người lớn tuổi không có ngủ được nhiều, rồi dậy sớm mà lục đục lục loại cái này cái kia, rồi từ từ mỗi ngày mỗi chồng chất lằng. thì cái cô con dâu mới là bực bội và có thể là có những cái nhìn và có thể có những cái hành động và những cái lời nói có thể đem đến những cái điều mà rất là khó nghe. Nhưng mà đôi khi thì em thấy rằng là một cái người lớn tuổi mà ở như vậy á, với con cái á, là cứ nghĩ đó là một cái điều rất là vui vẻ. Em nghĩ cũng đúng. Nhưng mà đôi khi cô con dâu mình nói đi thì mình cũng nghĩ lại. Đôi khi cô cũng phải làm hàng ngày cái công việc rất là cực khổ ở bên ngoài để kiếm tiền, để mưu sinh và cuộc sống. Cô cũng cần một cái giấc ngủ và cô cũng cần một cái không gian riêng biệt của cái gia đình nhỏ. Nhưng mà đôi khi cái sinh hoạt như vậy có những cái cũng rất là bất tiện. Cho nên đôi khi thì mình cũng không thể nào mà trách cái người con dâu là tại sao phải có những cái phản ứng hay là những cái điều mà không đúng đối với cái người lớn tuổi, nhất là người cha của người chồng của mình. Nhưng mà em thấy là tồi nhất vẫn là cái người con trai. Cái người con trai là một cái người cảm thấy đứng giữa cái cân bằng vừa hai bên á, thì nếu mà nói về mặt lý á, thì thấy bên nào cũng đúng hết. Nhưng mà tại vì có thể là chúng ta mỗi cái cách sống khi mà cha mẹ ở bên Việt Nam á, thì luôn luôn mình có một cái sự nhìn nhận người cha mẹ, cái sự oai nghiêm là khác hơn ở bên Mỹ. Thì bên Mỹ có những cái là hơi thoảng về cái xã hội. Rồi các em nhỏ thì thường thường là sống theo cái lối Mỹ, không có đặt cái vị trí của người ông, người bà là có vẻ là cái quan trọng, mà là cái điều mà các em nhỏ thích nghĩ như thế nào. Theo cái lối sống mới thì mình không thể nào mà mình phải uốn nắn hay là bắt buộc các em nhỏ là phải như vậy. Em nghĩ là như vậy. Thời gian thì trôi qua là như vậy. Thì có một bữa cái người cha chồng á, là giống như là bị cảm á, bị bệnh dày rất là sớm và lục đục, ông ta mới mở cái cánh cửa phòng ở restroom và đi vào đó để đi vệ sinh. Ông bị té ở trong đó và khi đi mà vệ sinh như vậy thì bị văng dơ tất cả trong cái phòng, thì chị cũng bị người lớn tuổi rồi, không có gọn gàng và sạch sẽ. Thì ông đi ra ngoài và nằm trong cái giường, cô con dâu vào cũng đi vệ sinh, la lên, hét lên, rầm trời rầm đất, thử này thử nọ, nói là tại sao vậy, như vậy như vậy. Thì cái, giống như là em nói về chị, cái sự bức xúc mà dồn nén không nói được, thì khi mà dồn đến cái tăng cung rồi là cái bức xúc con người nó bùng phát mà mình không thể nào mình control được cái lời nói của mình, nói ra những cái điều mà rất là khó nghe. Thì cái người con trai đó mới đau lòng quá, không biết phải như thế nào, cái cuối cùng mà dẫn đến một cái tình trạng là hai vợ chồng rất là xấu nhất. Tại vì người con trai rất là thương người cha, tại vì cái người mẹ của mình đã qua đời, và cái người vợ của mình nói những cái từ có thể rất là khó nghe, thì làm ông đau lòng quá đi, và người con trai cũng đau lòng quá đi, thì nó dẫn đến cái tình trạng hai vợ chồng giận nhau và có những cái lời cẩu xẻ, nói qua nói lại, những cái lời rất là khó nghe. Cho nên là rồi luôn tiền đó luôn là có những đứa em nhỏ đôi khi nó không có thích cái kiểu mà người lớn tuổi ở trong nhà, rồi đi vệ sinh nó bị dơ, hoặc là cái này cái kia. Đại khái là chỉ biết là cái cuộc sống của người lớn tuổi là mình không thể nào mà mình control được những cái tiêu tiền và những cái sinh hoạt nó rất là khó khăn. Cho nên là cái cuối cùng nó dẫn đến một cái kết thúc là hai vợ chồng đi đến một cái con đường là ly hôn. Tại vì cái người con trai nói là không thể nào bỏ cái người cha được, không bỏ mặc được. Và người vợ cứ nói rằng là cho quyền ông quyết định, một là chọn người cha, hai là chọn cả gia đình. Thì em thấy một cái quyết định không biết đúng hay là sai, mỗi cái góc nhìn và mỗi cái khía cạnh của quý vị như thế nào, thì em thì không có dám để bình luận cái vấn đề này. Nhưng mà theo em thì chỉ có cái suy nghĩ riêng của em thôi. Nếu mình là một cái người cha mà còn sống trong và gia đình và con cái, mình nên cố gắng như thế nào, cái sức chịu đựng và những cái nỗi đau và cái sự mất mát của mình cái cuộc đời còn lại, cố gắng giữ một cái hòa khí cho một cái gia đình. Cho dù mình có cái gì đó thì mình nên nói và những cái điều mà làm gì tốt nhất để cho con cháu mình sẽ hiểu được mình, hoặc là mình tìm ra một cái phương pháp như thế nào để cho đứa con trai của mình nó không trở nên khó xử. Em nghĩ là về cái người lớn tuổi thì mình nên có cái suy nghĩ như vậy. Mình cũng phải yêu thương con mình, những cái khó khăn, những cái nặng nhọc mà nó phải là cố gắng để mà tiếp nhận cái cuộc sống mà mỗi ngày. Còn về vấn đề người con dâu á, thì em nghĩ là mặc dù mình đi làm cả ngày, những cái bề bộn của cái cuộc sống để mà cơm áo gạo tiền, mình cũng cần cái giấc ngủ của mình được bình yên, hoặc là cái sinh hoạt của gia đình mình tự do. Nhưng đôi khi mình nên nghĩ lại rằng á, là cái người đàn ông đó đang khập khiễng, đang có những cái điều không đúng như ý với cái cuộc sống của mình. Nhưng mà biết đâu được đó là một cái gương phản chiếu của mình về già. Cho nên các cô con dâu phải nhớ cái điều là như vậy. Chắc chắn trong cuộc đời của mình, những cái người như vậy là những cái người của thời gian, mình sẽ thành như vậy đó. Cho nên là mình không nên có những cái bức xúc nặng nề quá, hoặc nói những cái lời lẽ mà cảm thấy đau lòng cho cái người lớn tuổi, cũng như là người chồng của mình. Thì khi mà mình nói ra những cái điều đó, hoặc là mình đối xử với cái người lớn tuổi như vậy á, thì con cái của mình ở trong gia đình á, lúc nó còn nhỏ, nó nhìn nhận cái vấn đề như vậy á, sau này khi mình lớn lên rồi á, mình lớn tuổi rồi á, mà mình già đi á, thì những đứa con của mình á, hẳn sẽ, chắc chắn hẳn sẽ đối xử với mình như vậy. Cho nên là cái gương phản chiếu mà mình soi như vậy á, thì mình nên cố gắng dùng những cái lời lẽ, dùng những cái điều mà hòa khí trong gia đình để cái cuộc sống của mình là tốt hơn. Tại vì mình nghĩ rằng là cái hạnh phúc của mình không phải dễ dàng gì mà mình có được. Thì mình không phải là một cái vì lý do vấn đề như vậy mà mình phải bỏ hết cái gia đình như vậy, thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Và cái người sau cùng là một cái người chồng, cũng như là một cái người cha, cũng như là một cái người mang một cái trách nhiệm rất là lớn, cũng giống như là những cái điều mà bảo vệ cái gia đình của mình. Thì mình là cái người con, một người chồng và một người cha, mình phải biết xử lý như thế nào, cân bằng giữa hai bên, và mình tìm ra một cái biện pháp như thế nào để xử lý. Không thể nào mà cái kiểu mà theo cái phóng kiến, hoặc là theo bất cứ một cái vấn đề gì để mình truy đuổi vợ mình tới cùng, hoặc là mình mặn mỏ vợ mình, hoặc là mình cho là vợ mình là cái người hỗn láo, không có nhường trên kính dưới hoặc thế này cái kia. Mình nên coi lại cái vấn đề đó, chứ không phải vì những cái lời nói. Khi có người mà bức xúc á, thì không ai control được. Tất cả mọi chúng ta đều giống nhau, có những cái mình không có kềm chế được. Thì mình mỗi ngày thì mình nên cố gắng đừng có để những cái tình trạng đó xảy ra. Thế em là như vậy.
Dạ vâng. Thế Nam Anh nghĩ cái lúc đầu á, khi mà ông cha già của mình đã tìm được cái niềm vui, yeah, thì tại sao là mình không được tìm cách để cho người cha mình có những cái niềm vui đó, có một cái người để tâm sự, có người để mà nói ngay cái lúc đầu đó. Và mình lại ích kỷ, mình lại làm những cái điều, dù như thế mình đâu có thể nào everyday mình tới thăm cha, hoặc là mình có những cái câu chuyện, nhiều khi mình đâu có nói chuyện với cha mình nói chuyện khác, nhưng mà một người bạn nói với người bạn nó là nói chuyện khác nữa. Bởi vậy nên ngay lúc đầu mình người con nó hơi ích kỷ. Nam Anh thấy hơi ích kỷ để mà cho người mất đi người cha một cái niềm vui. Tại vì tuổi già rồi phải cần có một cái người kế bên an ủi nói chuyện. Thêm nữa, nếu mà người cha ở housing này kia thì họ cũng có những cái trợ cấp, có người lợi giúp cho người cha nếu mà có bị đau yếu, thì cũng là một cái trường hợp để mà giúp cho, nghĩa là tránh khỏi cái khi mà về và ở chung nhất cái những cái cuộc đụng chạm xung đột với một cái người vợ của mình, thì mình cũng là bên hiếu bên tình, nó cũng làm cho mình rất là lấn cấn đau khổ. Và nếu mình có những đứa con, đứa cháu này thì nó lại làm cho cái tình trạng tinh thần của mấy đứa nhỏ, nếu mà cha mẹ ly hôn, nó lại, nó cũng làm cho nó không có được ổn định trong cái đời sống. Bởi ngày vậy, ngay lúc đầu mình nên, giống như Hiền Lương cũng nói, chúng ta nên chia cái tâm tình của chúng ta nên cho đi. Nếu mà có một người khác làm cho cha mình vui và mình có thể mình âm thầm điều tra con người này có tốt hay không, có thể nghe là làm bạn được với cha mình hay không, hay vân, thì mình nghĩ đó là một cái đường để giúp cho những cái ngày cuối đời. Chứ mình đừng nghĩ rằng không có người đàn bà nào mà nghĩa là thay thế cho mẹ mình. Nhiều khi chính mình cũng không có muốn người cha chia sẻ với người đàn bà khác, ai ngoài mẹ mình cũng có một cái sự
ích kỷ
trong đó.
Yeah.
Bởi vậy nên qua cái sự chia sẻ của Hiền Lương thì thật ra Nam Anh cũng có một bà mợ của Nam Anh, thì ông cậu chết rồi. Mấy người con muốn rước bà về, nhưng mà bà biết khi về nhà sẽ làm mất hạnh phúc của người con, nên bà nhất định không đi. Bà nói thôi, ở đây là cái căn nhà mình đã ở đây đã biết bao nhiêu kỷ niệm, mình không có đi được, tại vì nghĩa là đi ra tới đâu là thấy hình bóng người đó, mình không có đi qua cái nhà khác được. Nhưng mà bà nói là trong thâm tâm có biết mình già rồi, thì cũng như Hiền Lương nói, cái sinh hoạt của mình nó khác mấy người trẻ. Rồi đến ngày nào mà làm cho con dâu của mình nó buồn bực, rồi làm cho cái người con mình nó lại không có hạnh phúc nữa, nên bà chọn sống một mình. Nhưng mà như Nam Anh nói, có những cái chương trình họ cho người lợi giúp, thì ít ra như vậy mà mỗi lần con mình mỗi weekend lại gặp nó cũng đã vui rồi, cái niềm vui đó rồi, bà thấy là vui rồi, chứ không phải gì mà đến nỗi mà không, nghĩa là con cháu vẫn đều đặn tới thăm là nghĩa là vui. Nhưng mà nếu mà được tìm một người bạn giống Hiền Lương kể, thì nên giúp cho người cha của mình hoặc người mẹ của mình có một người bạn như vậy để mà chuyện trò cho nó qua ngày đoạn tháng. Chứ Hiền Lương biết không, mấy người già đó họ đâu có đi làm nữa.
Yeah.
Nếu họ không có sinh hoạt gì nữa thì
họ chỉ
ở
còn
nhà,
cái niềm vui từ cái bầu bàn.
Yeah, nó buồn lê thê như một ngày nó già
nhà
biết là bao nhiêu.
Thầy bốn cái bức tường, ôi thôi rồi thì thầy quả sức là đau. Nhưng mà nhiều khi là những người mà ở bên Việt Nam quen rồi là chạy qua chạy về ăn xóm.
Dạ, đúng rồi.
Giờ đi quá đây không biết đi đâu, đi tự
dạ,
đi lui là rất là bất tiện. Ăn uống đồ, các thứ nói chung, tất cả mọi sinh hoạt đó, nó đều rất là bất tiện. Cho nên nhiều khi mình là lớp trẻ, mình làm con đó, thì mình nên hiểu cái tâm lý của người lớn tuổi, và mình cũng nên thông cảm và chia sẻ. Nhưng mà em thấy chắc chắn đó là một cái gương phản chiếu cho mình về già. Chắc chắn mình sẽ trở thành là một cái người lâm khâm như vậy. Và những có thể là mình không có được minh mẫn như vậy, hay là mình còn thể là nằm trên một cái giường rồi hành con hành cháu, rồi mình có thể là trở thành một cái người như thế nào lúc về già. Tới bây giờ mình cũng không dám nói cái điều đó, tại vì có những cái nó xảy ra mà mình đã thấy những người lớn tuổi rồi. Cho nên là cố gắng dàn xếp như thế nào để mà khi mà trường hợp đó mà xảy ra thì mình nên có cái nhìn bất cứ người lớn tuổi hay người trẻ tuổi hay là các em nhỏ, mình cũng có một cái điều mà nên cho đi thật nhiều thì trong lòng của mình mới được nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình cứ ôm chặt nó lại á, thì chắc chắn đó sẽ đến một cái lúc nào đó sẽ có những cái điều mà không hay nó xảy ra, hay là những cái lời nói rất là khó nghe. Em nghĩ
dạ
là
vâng.
Như vậy.
Dạ vâng. Bởi vì một số người già họ đã biết được cái điều mà Hiền Lương đã nói, nên họ đã chọn là ở những cái khu nhà già đó.
Dạ.
Trên 62 tuổi là mình có thể sinh nhà già. Và trong đó thì có một giống như
cái hồi,
những người Việt Nam.
Yeah.
Rồi họ sinh hoạt người Việt Nam. Rồi ở đó thì cũng có nhiều cái phương tiện, giống như là mỗi tuần có xe đưa mấy bà đi chợ.
Đi chơi.
Rồi dạ vâng.
Em thấy vậy mà cũng khỏe. Nhưng mà đều có cả nhiều khi cứ nói là ôi thôi, cứ tuần nào cứ tới thăm. Nhưng mà cái sự quyện luyện bình rình khi mà mình chia tay rời khỏi đó, thì cái thôi, ná về nhà ở đi cho rồi cho nó vui. Nhưng mà cũng không phải là như vậy.
Đúng.
Cho nên là nhiều khi cái ăn cái uống nó cũng và sinh hoạt là những cái nó cũng thay đổi, mà nhất là những người lớn tuổi rất là tội nghiệp, không ngủ được nhiều,
Dạ, rồi, đúng rồi.
Ăn thì phải kiêng cữ, mà nấu đồ ăn thì mình theo cái kiểu cũng nít bên đây phải ăn đủ chất, mà bây giờ riêng biệt thì nó rất là khó, cho nhiều cái là rất là bất tiện, cho nên là quý vị cố gắng hạn chế, đừng bao giờ để những cái cảnh tượng này nó xảy ra, mất đi một cái gia đình nhỏ của đứa con thương yêu của mình, mà cái điều mình không muốn làm nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra. Rồi những cái gì mà yêu thương bao nhiêu năm mình đã tạo dựng lên, rồi một lúc nào đó rồi tiêu tan hết, không còn cái tình cảm giữa nàng dâu hay là con rể hay là mẹ chồng hay là cha chồng. Nó có nhiều cái vấn đề, nó em cảm thấy nó có vẻ là nó hơi phức tạp quá, cho nên là rồi con cái ở bên Mỹ nó khác rồi con cái ở bên Việt Nam, rồi mày đi nhỏ thì nó theo kiểu Mỹ. Thậm chí nhiều khi nó nói chuyện với ông bà là du về Mỹ không, rồi nó đưa tay nó ngoắc ngoắc, rồi nó làm cái này cái kia. Rồi nhiều người lớn tuổi ở Việt Nam quá là cái ủa sao kỳ vậy, dạy con gì kỳ cục vậy, rồi trong bụng không có vui á, rồi cứ chồng chắc lên, rồi đến một lúc mà đùng một cái là bắt đầu bộc phát lên, là coi như là tánh bành tạc bẹt đó luôn, coi như là không còn một cái đường nào mà cứu chữa. Rồi nói những cái từ mà giống như em nói về gì á. Có những cái mà mình cho qua, nhưng mà những cái lời nói đôi khi người ta không quên được. Cho nên em thấy là chắc chắn bất cứ một người nào cũng đều xác nhận một điều rằng là trên đời này có hai vấn đề mà mình không lựa chọn được. Thứ nhất là cha mẹ, thứ hai là con cái, là dứt khoát không bao giờ mình lựa chọn được. Còn tất cả những cái gì mà mình muốn lựa chọn, tất cả đều được.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình hôm nay. Và sau đó thì thưa quý vị, qua những câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị, ước mong rằng quý vị sẽ tìm được cái chân lý, tìm được một cái phương pháp để mà giúp cho mình cái đời sống mình nó nhẹ nhàng, giống như lướt nhẹ cuộc sống, cái tên đề tựa của chương trình. Và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và xin mời Hiền Lương có lời gì trước khi chúng ta chia tay.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, em trước khi chia tay cũng có một cái thông điệp rất là ngắn gọn để gửi đến chị cũng như gửi đến tất cả quý thính giả. Tất cả những cái gì mà mình cho đi, cái sự yêu thương thì nó đều trọn vẹn tất cả. Mình không có chọn nơi mình sinh ra, nhưng mình có quyền chọn cái nơi mà mình sống. Cho nên là tất cả những cái gì mà mình lựa chọn, tất cả đều được cả. Em nghĩ là vậy.
Cảm ơn Hiền Lương.
Cảm ơn chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả.